Hãy những lời chân chân là phúc lành cao thượng hiếu thuận thân thành chăm sống vợ và con sống bằng nghệ thương thiện là phúc lành cao thượng bố thí hành đúng pháp giữ nguyên hạnh nguyên của hành vi không lỗi lầm là phúc lành cao thượng xa lý tâm niệm mát cử chế không say xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lành cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương hiếp kiếm xa môn thì thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biết đời không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thường không chiếm thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay tiết nghiệp ngày 12 tháng 8 năm 2012, Phật vượt theo 1556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên ban thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản số 33 kinh cúng tụng tiếp theo hai pháp thiện xảo về xứ và thiện xảo về phi xứ sẽ do Đại Đức Huệ Tiến giảng giải với sự điều hòa của Thượng Tọa Tất Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biên tri minh hạnh tốt thiện thệ thế gian giải vô thượng điều nguyện Chư Nhân Sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chính pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, thực hạnh, như lý hạnh, chân chính hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, chính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức Pháp bảo, nguyện cầu uy đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mẩn mỹ xấu xa, những nghiệp duyên trở ngại, hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, giúp cho với niềm tin đức hộ trì giới hạnh, biết lạc phú thông thiền. Chư thiên đã vân tập xin tự hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, xin văn giác đại lực tổng nguyện tổng trì uy đức cầu phước lành phát sinh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 12 tháng 8 năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, Phật học cơ bản trường bộ kinh, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Dạ, xin mời chư Anicca MC kế tiếp đọc phần chính văn của bài hôm nay ạ. Xin mời chư Anicca.
Sa thứ và kính tri ân sức vô thường. Và con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con xin được phép đọc phần chánh văn Phật 33 Kinh Phúng Tụng 12. Thiện xảo về xứ và thiện xảo về phi xứ. Hai pháp. Này các tỳ kheo, có hai pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy. Vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là hai pháp? Danh và sắc, vô minh và hữu ái, hữu kiến và vô hữu kiến, vô tàm và vô quý. Tàm và quý, ác ngôn và ác hữu, thiện ngôn và thiện hữu, nhập tội thiện xảo và xuất tội thiện xảo, đẳng trí thiện xảo và xuất khởi đẳng trí thiện xảo, giới thiện xảo và tác ý thiện xảo, xứ thiện xảo và duyên khởi thiện xảo, thiện xảo về xứ và thiện xảo về phi xứ, chân trực và tạm quý, kham nhẫn và nhu hòa, lời nói nhu thuần và tiếp đón thân tình, vô hại và từ ái, thất niệm và bất chánh tri, chánh niệm và tỉnh giác, các căn không được chế ngự và ăn uống không tiết độ. Các căn được chế ngự và ăn uống có tiết độ, tư duy lực và tu tập lực, niệm lực và định lực, chỉ và quán, chỉ tướng và tinh cần tướng, tinh cần và không dao động, giới thành tựu và kiến thành tựu, giới suy khuyết và kiến suy khuyết, giới thanh tịnh và kiến thanh tịnh, kiến thanh tịnh và tinh cần theo tri kiến ấy, dao động đối với các pháp bị dao động và chánh tinh cần của người bị dao động ấy, không tri túc với các thiện pháp và không thối thất trong tinh cần, minh tri và giải thoát, tận tri và vô sanh trí. Này các hiền giả, hai pháp này Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi điều hộp cho lớp học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Là ít có từ ngữ nào ở trong kinh Phật mà ý nghĩa có một trọng lượng như là chữ tha lá hay là chữ xứ. Một phần là vì cái dùng rộng rãi của từ vựng này, một phần nữa là bởi vì cái ý nghĩa liên quan đến pháp học và pháp hành. Chúng tôi lấy ví dụ là một bộ kinh rất là quan trọng ở trong A Di Đà, bộ thứ 7 là Mahabhatthana, là một đại sứ nói về cái cảnh giới cao rộng. Ở đây đặc biệt là chỉ cho sự quán diễn về giới lý duyên hệ. Cái niệm xứ tức là bốn cái lĩnh vực để quán niệm, ở đây bao gồm trọn vẹn pháp hành thiền quán hay là thiền tứ niệm xứ. Chỉ xứ trong Đạo Phật ở một chừng mực nào đó thì chúng ta hiểu như là một cái môi trường. Một môi trường là vì thì ngày hôm nay người ta nói cho đủ là môi trường sinh thái. Thế nhưng chúng ta dùng chữ này hơi xa, hơi thoáng một chút, là tại vì cái gì cũng vậy, nó hãy mình đặt nó đúng chỗ thì nó phát triển được, và đặt nó không đúng chỗ thì nó không phát triển được. Lấy ví dụ như là khi chúng tôi lớn lên, hồi nhỏ thì chúng tôi sống ở Việt Nam, lớn lên sang Hoa Kỳ, và lúc bây giờ thì chúng tôi bắt đầu mang máng ngờ ngợ nhận ra được rằng có một số loại cây hoa màu thì nó chỉ mọc ở Việt Nam nhưng mà nó không thích hợp trồng ở bên Mỹ. Có những loại trồng được bên Mỹ nhưng mà không thích hợp trồng ở miền Tây nước Việt, tại vì điều kiện thời tiết không thuận. Như vậy trong cuộc sống của chúng ta có những cái phát triển, có những sự tu tập mà nó phải dựa trên một cái môi trường thích hợp. Đặc biệt là một ở trong 10 cái năng lực vĩ đại của Đức Phật mà chúng ta thường gọi là đấng thật lực, là vật hiểu rõ thế nào là xứ, thế nào là phi xứ. Đây là một đề tài rộng lớn, và đề tài này hàm chứa nhiều cái ý nghĩa mà chúng ta có thể gọi là đặc biệt quan trọng với người học Phật. Chúng tôi mời quý Phật tử lắng nghe. Thứ nhất là đề tài này được giảng dạy rộng rãi bởi Đức Thích Huệ Tiến, sau đó thì chúng ta sẽ có phần thảo luận giữa chư tăng. Kính thỉnh Đức Huệ Tiến vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay bắt đầu cho buổi giảng.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Thầy. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Con xin thành kính đảnh lễ sư phụ Tệ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Phật Tính, cùng chư tôn đức tăng đang có mặt trong room. Mến chào quý cô tu nữ cùng kim quý Phật tử. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục bài kinh Sanghitisutta, bài kinh phóng tụng do ngài Sariputta, ngài đã thay mặt Đức Thế Tôn và thuyết ra những cái đề tài pháp một cách chặt chẽ và có một cái hệ thống giáo lý toàn vẹn. Và kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hai pháp mà chúng ta được biết đến ngày hôm nay là Thana Kusalata Chak, Athana Kusalata Chak, thiện xảo về xứ và thiện xảo về phi xứ, do ngài Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Và thật sự thì cái nguyên văn của Pali, chúng tôi được hỏi Thượng tọa Tỳ Siêu vào lúc chiều đó, thì cái câu này có một cái ý nghĩa nó rất là rộng rãi, thưa quý vị, chứ không phải là chỉ là xứ như là chữ Ayatana. Như lời dẫn nhập của Thượng tọa Giác Đẳng thì Đức Phật ngài có được một cái trí thập lực gọi là 10 trí lực Đát Sắc Ba La Nhà Na, hay là 10 Như Lai trí lực Tát Tha Gạch Tắc Ba La Nhà Na. Trong đó có một cái trí tuệ hiểu biết được về cái nguyên lý và phi nguyên lý, thà na thà nát nhà nát, Do Đức Phật, Ngài biết rõ được các sự kiện, cái gì có thể xảy ra và cái gì không có thể xảy ra. Cho nên chúng tôi sẽ theo cái sườn bài về cái việc phân tích từ ngữ mà Thượng Tọa Tỳ Siêu đã giảng dạy cho chúng tôi được hiểu, và cái hiểu về cái nguyên lý và cái phi nguyên lý do cái trí tuệ của Đức Phật như thế nào, thời chúng ta sẽ tìm hiểu qua cái việc tại sao Đức Phật Ngài lại dạy về cái việc mà hiểu biết những cái nguyên nhân để chúng sanh có được sự an lạc, và những cái nguyên nhân nào mà làm cho chúng sanh phải rơi vào những cái cảnh giới không được an lạc, bị khổ đau, bị chìm đắm trong vòng sanh tử luân hồi. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, sự kiện mà Đức Thế Tôn ngài dạy cho chư tỳ kheo này, các tỳ kheo, một người có được thành tựu chánh tri kiến, cái vị này có thể chấp nhận các hành sankhara là thường còn, thời cái sự việc như vậy sẽ không có thể xảy ra được. Bởi vì sao? Bởi vì đối với một bậc đã thành tựu được cái chánh kiến, thấy được, hiểu được nhân quả và hiểu được cái sự vô thường đưa đến cái sự quý diệt, thời như vậy cái vị này không còn có thể chấp nhận được các hành là thường còn. Sự kiện này sẽ không bao giờ có thể xảy ra đối với cái vị tỳ kheo này. Và cái sự việc mà phi sứ đó, thì sự kiện sẽ xảy ra này các tỳ kheo, một kẻ phàm phu Buddhuchano có thể chấp nhận các hành là thường còn, sự việc này có thể xảy ra và có xảy ra. Cũng như vậy, một người mà có chánh tri kiến, người này có thể chấp nhận các hành là lạc, đối với cái sự việc này sẽ không có thể xảy ra. Và sự kiện sẽ được xảy ra này các tỳ kheo, một kẻ phàm phu có thể chấp nhận các hành là an lạc, các hành là lạc. Như vậy, sự kiện này sẽ xảy ra. Đối với một người phàm phu, thời cái người này không hiểu biết, không tu tập thuần thục pháp các bậc thánh, không có gần gũi các bậc thiền trí thức, các bậc chân nhân, và cái vị này có được cái tư tưởng hiểu sai và chấp vào cái thế giới và chấp vào các sự hành động làm cho thiền hay là bất thiền được sanh khởi. Như vậy, cái việc mà một người có chánh tri kiến, thấy được, hiểu được đúng đắn con đường của cái vị này đang đi, thời như vậy vị này sẽ không có cái sự kiện là hiểu sai, chấp những cái hành là thường còn, mà người này sẽ hiểu được qua lời dạy của Đức Thế Tôn: Sabbe Sankhara Anicca, Sabbe Sankhara Dukkha, các hành là vô thường, các hành là khổ đau. Và sự kiện mà Đức Thế Tôn ngài dạy cho chư tỳ kheo đó, khi mà đề cập đến cái trí tuệ của ngài hiểu biết được rõ cái nguyên lý và cái phi nguyên lý, hay là biết rõ thiện xảo về xứ và thiện xảo về phi xứ, là một vị tỳ kheo, một người thành tựu được chánh kiến, có thể là sẽ đoạt mạng sống của cha, người này có thể giết cha, giết mẹ, giết vị A-la-hán, hay là làm Phật chạy. Sự kiện này sẽ không có thể xảy ra được, thưa quý vị. Bởi vì đối với một người thấy sự sợ hãi trong những cái lỗi nhỏ nhặt, và thấy chúng sanh bị đau khổ do những cái phiền não và do cái nghiệp, và người này cảm thấy cái sự khổ đau do những cái ác nghiệp mà chúng sanh đã tạo được trong thời bình nhật. Có những cái trường hợp một số chúng sanh bị đau khổ do những cái ác nghiệp đã tạo trong cái hiện tại, bị vua chúa bắt cột trói và xử phạt bằng nhiều cái hình thức vào thời trong kinh tạng có ghi rằng thời của Đức Thế Tôn, khi mà ngài giảng dạy cho chư tăng, các vị tỳ kheo biết được một người sống với thân làm ác, khẩu nói lời ác, ý suy nghĩ ác, thì cái sự kiện sẽ xảy ra cho cái người này là thọ lãnh cái quả dị thục không được tốt đẹp. Cái sự kiện này nó sẽ xảy ra do cái việc hành động của chúng sanh, như là thân làm ác, đến hành động cái trọng nghiệp như là giết cha giết mẹ, ví như Đức Vua A Xà Thế đã vì vô minh và làm hại phụ vương của mình, sát hại Đức Vua Bimbisara Bình Sa Dương. Do đó cái đạo quả không được thành tựu đến cho Đức Vua Ajatasattu A Xà Thế khi mà Đức Vua đến diện kiến Đức Thế Tôn và nghe pháp do Đức Thế Tôn ngài thuyết. Do vậy cái sự kiện mà một kẻ phàm phu có thể vì không có chánh kiến, cái người này có thể sống với ác pháp và làm hại các chúng sanh khác, và thậm chí là gây một cái ác trọng nghiệp như là giết cha, giết mẹ, giết vị A-la-hán, và làm cho Đức Phật có ác tâm, làm cho Đức Phật bị chảy máu và phá hòa hợp tăng. Và cái vị này có thể sẽ đi đến một cái người khác và chấp nhận cái người đó là một cái người, một cái bậc đạo sư của mình, và từ bỏ cái người đạo sư, cái vị đạo sư hiện tại. Thời cái sự kiện như vậy sẽ xảy đến cho một chúng sanh phàm phu. Và cái điều thứ hai nữa đó là một vị xuất hiện trên thế giới này là bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác, không trước không sau, xuất hiện chỉ một lần. Cái sự kiện như vậy sẽ không có được xảy ra, do vì chỉ có trong thế giới một vị A-la-hán chánh đẳng giác xuất hiện mà thôi. Do đó sự kiện như vậy sẽ được xảy ra và có xảy ra. Do đó chúng ta hiểu được qua những cái lời dạy của Đức Phật bằng cách so sánh giữa cái sự chấp nhận và sự không chấp nhận. Như vậy thời cái chữ thana kusalata chắc athana kusalata chắc là thiện xảo về xứ và thiện xảo về phi xứ. Thì đối với Đức Phật, Ngài là bậc đã giác ngộ, Ngài hoàn toàn trong sạch, Ngài thuyết những cái pháp đưa đến cái sự an tịnh, đưa đến cái sự viễn ly, đưa đến nhất hướng chứng đạt được tăng thượng tâm, làm cho nội tâm không còn những cái dục vọng, không còn những cái tham ái. Người đó có thể sống một cuộc sống có được giới, có được định, có được tuệ bằng cách các vị này phải hiểu biết rõ những cái nguyên lý, những cái nguyên nhân nào để đưa đến cái việc lợi ích, hay là nguyên nhân nào đưa đến cái việc không có lợi ích. Ví như những lời dạy của Đức Phật, Ngài dạy những cái sự kiện mà một bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác xuất hiện trên thế gian, không trước không sau xuất hiện một lần, mà trong thế giới có hai vị chánh đẳng chánh giác như vậy là sẽ không có xảy ra. Và đến cái vị chuyển lưng, chỉ có một vị chuyển lưng thánh vương mà thôi, không bao giờ có hai vị chuyển lưng thánh vương mà xuất hiện cùng một lúc. Sự kiện như vậy sẽ không có bao giờ xảy ra. Do đó, việc mà thế giới này có được một bậc chánh đẳng chánh giác là vị A-la-hán chánh đẳng chánh giác xuất hiện đã chỉ dạy những cái pháp đem đến an lạc cho phần đông, đem đến cho an lạc cho chư thiên và nhân loại. Vì như vậy, chúng ta hiểu được những cái nguyên lý và phi nguyên lý của cái trí tuệ mà của Đức Thế Tôn Ngài dạy cho chúng ta, những cái khía cạnh được phân tích như trên. Và đối với một người mà thân làm ác, khẩu lời ác, ý suy nghĩ điều ác, thì cái quả dị thục của thân làm ác, của khẩu nói lời ác, của ý suy nghĩ ác, có thể là khả lạc, khả hỷ, khả ý. Sự kiện này sẽ không có bao giờ xảy ra được. Một người mà thân hành động sát sanh, trộm cắp, tà dâm, khẩu nói dối, nói đâm thọc, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, và ý suy nghĩ tham, sân và si, thời như vậy chờ đợi là cái sanh thú cho một cái chúng sanh đó, một người đó là không được an ổn, không được an lạc. Người này sẽ rơi vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ và địa ngục. Như vậy, một người mà tròn đủ những pháp như vậy sẽ đưa đến cái sự khổ đau cho cái chúng sanh đó, cho cái người đó. Và một người nào mà hành thân hành động thiện, khẩu nói lời thiện, ý suy nghĩ điều thiện, chờ đợi cho cái vị này khi mà thân hòa mạng chung, vị ấy sẽ sanh về cõi lành, cõi trời. Sự kiện như vậy sẽ được xảy đến cho một cái chúng sanh đó. Và việc mà một người nữ nhân mà có thể làm một vị trời đế thích, hay là làm một cái người một cái vị ác ma, một đại phạm thiên, như vậy sẽ không có được. Không thể nào chúng ta có thể nghĩ ngợi những cái điều thắc mắc mà chúng ta cho rằng tại sao đối với một cái người nữ nhân không có thể thành tựu được Đức Trời Đế Thích, hay là không có thể thành được một vị ma vương, và thậm chí là một vị phạm thiên. Như vậy, việc mà Đức Thế Tôn Ngài đã biết được, hiểu được cái nguyên nhân của xứ và phi xứ, và nguyên nhân hiểu được cái nguyên lý và của cái thế giới này, của cái cõi đời này, đó chính là những cái sự việc xảy ra hay là không có xảy ra. Một việc khác nữa là đối với những ai mà không có tu tập, không có thành đạt, thành tựu những thiện pháp, mà có thể sau khi thân hoại mạng chung, người đó được sanh lên cõi trời, sanh về cõi lành, như vậy sẽ không bao giờ có sự kiện ấy xảy ra đến cho cái chúng sanh đó. Do đó chúng ta đã biết được một số những cái nguyên lý và những cái nguyên nhân mà đưa đến cái quả dị thục, và cái việc làm, những cái hành động, những cái tư tưởng trong nội tâm của chúng ta cần phải làm như thế nào để đạt được cái sự an lạc, đạt được cái sự thành tựu trong cái việc mà mong mỏi những cái phước báo, mong mỏi những cái cảnh giới tái sanh, hay là mong mỏi về cái sự giải thoát. Thì một chúng sanh cần phải có một cái sự nhìn nhận đối với cái chúng sanh đó, cần phải học tập, cần phải làm cho được phát triển về tuệ, và để thành đạt những gì cần được thành đạt, thích ứng. Đối với một người như là những cái sự kiện mà Đức Thế Tôn Ngài dạy cho các vị tỷ kheo, như là cái sự kiện này sẽ xảy ra và cái sự kiện kia không có được xảy ra, như vậy thì cái việc thiện xảo về xứ hay là thiện xảo về phi xứ, một bậc chánh đẳng chánh giác sẽ là Ngài có được một cái trí tuệ để hiểu biết được những cái sự kiện đó, những cái nguyên nhân đó, và Ngài truyền dạy lại cho chúng sanh hiểu biết. Nếu ai mà cố gắng thực hành và làm theo lời dạy của đấng đạo sư, của bậc toàn giác, mà những cái việc nào cần nên làm và những cái việc nào không cần làm, không đáng làm và không phải làm, thời như vậy vị đó biết rõ việc đó là như vậy, cần phải với cái sự trí tuệ nhất tâm để không làm những việc gì không đáng làm, và cần phải nên làm những việc gì cần phải được làm, thời như vậy mới đạt được những gì mình mong mỏi. Ví như một số chúng sanh trong thời kỳ chúng sanh bị ác pháp, chúng sanh đó thường khởi lên những cái tư tưởng, những cái việc làm, những cái hành động mang đến cho chúng sanh khác phải bị sa đọa vào những cái cõi dữ, như là làm những cái ác hạnh, rồi chúng sanh đó có những cái hành động, những cái sở hành không được thanh tịnh, không được trong sạch. Một chúng sanh đó làm cho bất lạc, bất hạnh cho đa số, bất lợi cho đa số, và đưa đến khổ đau cho chư thiên và loài người. Còn có một số chúng sanh khi mà sinh ra, người đó có được những cái chánh kiến, không có điên đảo những cái tà kiến, chấp sai hiểu lầm, và thấy được rõ những cái chánh tri kiến, biết được đâu là danh pháp, đâu là sắc pháp, vị ấy quán tri để thành tựu và chứng đạt chứng ngộ chân lý cao thượng. Vị đó không có chấp thường kiến cho rằng những cái thân thể và những điều chúng ta làm đây là thường còn mãi mãi, hay là những cái việc làm hành động khi một người sống trong cái thế gian này, người đó được tài sản, được danh vọng, được quyền tước, được lợi lộc, thời như vậy sẽ hưởng thụ mãi mãi, thời như vậy sẽ không có sự kiện đó sẽ xảy ra. Còn chúng sanh nào do điên đảo thừa kiến, điên đảo về tà kiến, đoạn kiến, và chúng sanh đó sẽ là một cái chúng sanh phần đông xa lìa những cái thiện pháp, không có an trú trong cái diệu pháp, không có được lợi lạc cho bản thân mình, và cũng sẽ không có được làm lợi lạc cho người khác và cho chúng sanh khác, thậm chí là quyến thuộc. Như chúng ta thấy được lối sống hiện tại của con người bây giờ, đời sống bị dứt dẫn bởi những cái tham ái và những cái tâm sân hận não hại chúng sanh khác, làm cho chúng sanh khác phải bị đau khổ, phải bị phân cách, và những cái hình phạt mà rất là mang rợ đã xảy đến cho những cái chúng sanh nào mà tạo những cái ác nghiệp và tạo những cái trọng tội. Ví như thời xưa có những cái hình phạt rất là kinh khủng, như là một chúng sanh nào tạo những cái ác nghiệp mà bị tạo những cái tội, bị đức vua gia hình, thì có thể là đem chém đầu hay là hành hạ cái tội nhân đó bằng nhiều phương cách, như là dùng những cái hình phạt lấy dao xẻo từng miếng thịt trên người phạm nhân, mà chúng ta thường hay nghe gọi là lăn trì đó. Thời cái việc mà làm cho cái tội nhân đó phải bị đau đớn, phải bị khổ sở, để cho mọi người thấy kinh sợ, không dám làm những cái tội để phạm vào những cái điều luật, điều lệ để đức vua gia hình như vậy, thì cái chúng sanh đó cảm thấy sự sợ hãi sẽ đến đối với mình khi mình hành động những cái việc làm cho cái tội lỗi ghê sợ phát sanh lên. Thì như vậy, đối với chúng sanh, một số người hiểu biết được việc mà hành động của thân làm ác, của khẩu nói lời ác, của ý suy nghĩ ác, không có đợi đến là thân hoại mạng chung sẽ bị sanh vào đọa xứ địa ngục, mà chính ngay tại nơi này cũng là một cái địa ngục của cái trần gian, khi những cái hình phạt đó được tồn tại và chúng sanh đó phải bị khổ đau. Trong thời Đức Phật có những cái hình phạt của vua chúa rất là mang rợ và khủng khiếp, như là có một cái hình phạt gọi là xẻo cái đầu thành cái hình con sò, và trên đó họ dùng cái hòn sắt nóng và bỏ vào trong cái đầu của phạm nhân, để cho cái não của phạm nhân do cái cục sắt nóng đó làm cho nó sôi lên. Thì có một số chúng sanh thấy được những cái hiện tượng đó rất là kinh sợ, và họ không dám làm những cái việc làm, những cái hành động sai trái để tạo một cái ác nghiệp và tạo một cái khổ đau cho chúng sanh đó, cho cái người đó. Và người này tự suy nghĩ trong tâm của mình làm như thế nào để không có những cái hành động để gây những cái ác nghiệp hay là những cái trọng tội bị đức vua gia hình, hay là sẽ bị sau khi chết đọa vào những cái cõi dữ, hay là làm những cái loài bàn sanh, vân vân. Do đó chúng sanh đó đã tự lực, nỗ lực, hành động, làm những cái thiện pháp để đạt được cái sự an lạc ngay trong hiện tại, không bị đức vua, không bị tội, và không bị những cái chúng sanh khác phải làm hại mình. Và rồi người đó lại cố gắng tinh tấn, nỗ lực tiến tu, tạo trữ một cái phước báo rất là đặc biệt, đặc thù, để hướng đến cái sự giải thoát, là cái con đường để cho chúng sanh đó phải đi qua và chấm dứt, là cái sự niết bàn do thấy được sợ hãi những cái sanh tử luân hồi, và trong vòng luân hồi phải bị khổ đau, phải bị sanh ly tử biệt. Và những cái việc làm khi mà một chúng sanh còn phạm phu, thì chúng sanh đó sẽ không có chắc chắn, không có bảo đảm rằng những cái hành động sẽ không có những cái ác quả, và những cái hành động mà chúng sanh làm là thiện hết. Do đó việc mà hiểu biết được rõ cái thiện xảo về những cái nơi chốn, và cái thiện xảo về những cái nơi nào mà đưa đến cái sự an lạc, đưa đến cái sự khổ đau, Đức Thích Tôn Ngài đã giải thích và dạy cho chư tăng, chư tỳ kheo tăng hiểu được một số cái vấn đề khi mà chúng sanh còn là phàm phu thì như vậy, mà chúng sanh đã được giác ngộ, có được một cái tri kiến đúng đắn, thấy đúng, suy nghĩ đúng và làm đúng. Thời như vậy, việc mà một người có chánh tri kiến, hiểu đúng, thấy đúng và làm đúng, sẽ chờ đợi cho cái chúng sanh đó, cho một người đó, sau khi thân hòa mạng chung, nếu như chưa đắc được đạo quả tột cùng tối cao là A-la-hán thánh đạo, A-la-hán thánh quả, thì chúng sanh đó sẽ được sanh về nơi nhàn cảnh, cõi trời, và hiện tại sẽ hưởng được một cái quả báo thù thắng và an lạc. Còn sự việc mà chúng sanh tạo những cái ác nghiệp phải bị thọ lãnh quả ác nghiệp do chúng sanh đó tạo, khi mà trong đời sống bình nhật không có trí tuệ, không có hiểu biết, và đã làm hành động do thân, do khẩu hay là do ý, mà liên quan đến cái vấn đề của cái sự hiểu biết về nơi nào là nơi cần phải đến và nơi nào là nơi không nên đi. Thì như vậy, những cái sự kiện mà Đức Thế Tôn Ngài dạy một người mà có chánh kiến, tri kiến đúng đắn, các hành là vô thường, người đó sẽ thấy các hành là vô thường, không có như người phàm phu. Một người phàm phu, người đó họ chấp nhận là các hành là thường còn, là vĩnh cửu, là mãi mãi. Như vậy cái sự việc sẽ không có thể xảy ra đối với một vị mà có chánh tri kiến, hiểu biết đúng đắn những cái lời Đức Phật Ngài dạy như vậy, và họ tôn trọng, họ thực hành, họ không có suy nghĩ vấn đề đó. Chỉ việc suy nghĩ như vậy thôi, nó cũng là một cái điều nguy hại cho chúng sanh rồi. Ví như một người mà suy nghĩ điều không được thỏa đáng, không được thích đáng, khi người này hành động sẽ tạo ra cho mình một cái chỗ đứng không được bền vững, và cái hướng đi của cái chúng sanh này sẽ bị mê mờ khi mà người này không biết đâu rõ là xứ và không biết đâu là phi. Còn một bậc chánh đẳng chánh giác Đức Thế Tôn, ngài đã rõ biết được, ngài rất là thiện xảo về những cái nơi chốn tái sanh và nơi chốn nào là nhàn cảnh và nơi nào là khổ cảnh, điều nào là điều cần phải thực hành, điều nào là điều không cần phải thực hành. Nếu như ai thực hành những điều nào đáng được thực hành mà không đem thực hành, không làm cho nó phát triển, không làm cho nó được tốt đẹp, thời như vậy điều đó sẽ trái ngược lại với cái sự kiện là, đó là cái sự kiện mà Đức Thế Tôn ngài do cái trí tuệ hiểu biết rõ những cái nguyên lý và cái phi nguyên lý trong cái đời sống của chúng sanh là như vậy. Và kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, chúng con xin được trình bày về hai pháp thiện xảo về xứ và thiện xảo về phi xứ. Đến đây còn thời gian để cung thỉnh Chi Tôn Đức Tăng sẽ thảo luận cho cái vấn đề thiện xảo về xứ và thiện xảo về phi xứ. Trước khi dứt lời, chúng con xin thành tâm hướng nguyện công đức phước báo chúng con đã làm được, cầu mong quý ngài hàng được an lạc, và cũng chia phước đến cho quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử được an lạc hạnh phúc tiến tu trong Phật pháp. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Sa thủ kính thưa ngài quý vị, bậc thầy tu sĩ không biết là thầy tọa có nghe và có thể trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Nếu được kính thỉnh thầy tọa thì trả lời cho câu thảo luận đầu tiên của giáo phật. Bậc thầy tu sĩ, chúng ta trở lại vấn đề căn bản trước khi mà chúng ta đi xa hơn trong việc thảo luận. Xin thỉnh thầy tọa sư hoan hỷ định nghĩa rõ cái chữ xứ và phi xứ ở đây, chúng ta hiểu chính xác là như thế nào, kính thỉnh thầy tọa.
Những cái lễ Đức Phật, lễ giáo pháp hiện cái tâm, kính bạch thưa tôi giác đẳng, kính thưa quý vị, cái chữ xứ hoặc cái thanh lá ở đây đó, chữ trong cái bản chú giải cái từ bộ và bài kinh sang cái tiếng xuất tác của Nana là, thì ở đây khi mà định nghĩa về cái chữ thị đảo, chữ xứ thị đảo phi xứ, thực ra thì ở đây chữ thanh lá chỉ có nghĩa là nguyên lý hay là sự kiện, do đó cho nên chữ thanh á là một cái nguyên lý, tức là những cái sự kiện có xảy ra. Còn cái chất thì dịch là phi xứ, để trong chú dịch ở đây được gọi là cái điều mà phi lý. Và trong cái giải có dẫn chứng, có dẫn chứng cái câu như thế này: khi mà tôn giả Ananda bạch với Đức Phật rằng Chitta và ta Pana Thanh Tê Thana Thana Chitta Lô Chit và Chit Tù Chit Alam Vatana Gia Tít và Đức Thế Tôn, cho đến như thế nào gọi là một vị tỳ khưu ở thiện xảo ở trong Thana và Athana, tức là này thì chúng ta theo cái bản dịch đó, tức là thiện xảo ở trong trước và phía trước. Tôn giả Ananda bạch hỏi Đức Phật: cho đến như thế nào bạch Đức Thế Tôn, vừa đủ để gọi là một vị tỳ kheo thiện xảo về trước và phía trước? Đức Phật đã dạy rằng: Ita Ananda, Ita Ananda, Sikhu Atha là mê tăng, Anapokato Yang Vichy Sambanyo Poklo Kanji Sankharang Anichato Bhagachaya. Này Ananda, ở đây là vị tỳ kheo rõ biết về cái điều phi lý, như là cái hạng lý trí tâm bên là thành tựu phi trí, mà chắc rằng các tác hữu vi là thường mê tăng tha năng với cái phi trí cái sự kiện đó. Ê tăng tha năng, chữ tha năng ở đây gì là chính rồi, nhưng mà ở đây chúng ta lấy cái chữ tha năng là cái sự kiện đó. Chữ tha năng chúng ta dịch là sự kiện, sự kiện đó biết rõ sự kiện đó không thể xảy ra, nát biết cho tùy tiết là không thể xảy ra. Cái vấn đề mà hợp lý thì tha ná chúng tôi cũng rất dùng cái chuyện gọi là hợp lý nữa. Một cái sự kiện mà phi lý là như thế này: một vị đắc tu đồng quần, một vị tu đồng quần mà chắc các hữu vi là thường còn, đó là cái điều phi lý không thể xảy ra. Còn đối với kẻ phàm phu của Thế Chân Nô, cần chứ tăng kha răng anh ít kỳ tô ô cơ gách thầy giá ê tăng của chữ tí tha năng chắc khô ê tăng của chữ tí. Một kẻ phàm phu mà chắc rằng các pháp hữu vi là thường, cái sự kiện đó có thể xảy ra. Vâng, ở đây giải thích hai cái điểm này. Cho nên ở trong Tăng Chi Bộ Kinh Phẩm Một Chi, Phẩm Một Chi, Pháp Một Chi, Phẩm Pháp Một Chi, Phẩm 15, cái phẩm này không thể có được. Đức Phật này đưa ra một loạt những cái điều phi lý và những điều hợp lý. Nếu rằng một kẻ phạm phu mà phạm cái có thể phạm cái tội giết cha giết mẹ giết A-la-hán theo Phật dạy máu thì cái sự kiện đó có thể xảy ra, nói như vậy là hợp lý. Còn nếu mà nói rằng một vị đắc tu được quần, tức là vị mà biết cái Samano thành tựu chi kiến đó, mà vị này lại có thể phạm tội với cha mẹ, với A-la-hán, thân Phật chảy máu chia rẽ tăng, đó là một cái sự kiện phi lý, không thể nào xảy ra. Như vậy ở đây theo chú giải, thì trong cái ý nghĩa này chúng ta cũng biết được là cái vấn đề xứ và phi xứ đó. Cái chữ xứ đó chúng ta xài trong cái nghĩa, trong cái nghĩa của cái chữ hợp lý và phi lý. Rồi ở trong chú giải cũng còn có giải thích thêm trong cái ý nghĩa này một chút. Ở đây bị chú tôi chữ thanh á nó cũng còn có nghĩa là một cái nguyên lý. Mà thí dụ như một vị mà thông suốt, có cái trí tuệ, có cái sự hiểu biết ở trong cái sự kiện này, dê dê tham ma dê tăng tham ma năng dê tức bất gia ở ba đa giá tăng tăng tha năng tị và tất cả bệnh nhà của cha là nhà tiết thì gặp quốc cả, tức là vị đó biết rõ thì rằng biết rõ trong vấn đề rằng các pháp nào nó được sanh lên do nhân duyên hay là nó trợ, mà pháp nào mà nó trợ cho pháp tác sinh ra bằng nhân duyên thì pháp ấy gọi là thanh ác. Như vậy ở đây là nói theo duyên hệ. Như thế thì chúng ta có hai ý nghĩa cũng thật, cũng trong chú giải hai ý nghĩa. Một ý nghĩa thứ nhất là như chúng tôi đã nói khi nãy, cái vấn đề cái thanh ác mà chúng ta xài trong cái nghĩa gọi là những cái điều, những cái sự kiện mà nói hợp lý, còn những sự kiện mà nói phi lý, đó là ý nghĩa. Và ý nghĩa thứ hai đó, tức là chữ Thana và chữ Athana ở đây là để chỉ cho một cái sự kiện mà các pháp sanh đi lên có nhân có duyên hoặc là không nhân không duyên, ví dụ như những cái pháp đó nó sanh khởi do nhân duyên nào thì bị đó biết rõ, và những cái pháp này không sanh khởi do nhân duyên, không do nhân, không do duyên này thì bị đó biết rõ. Thì đó cũng là cái sự thiện xảo về xứ và phi xứ. Ở trong bản chú giải thì giải thích hai cái ý nghĩa đó chỉ có bấy nhiêu thôi. Chúng tôi xin được trình bày để chia sẻ với hội chúng trong khi chúng ta nghe pháp, và tiếp tục chúng ta sẽ còn có những vấn đề khác để chúng ta bàn luận. Xin thỉnh quý vị để tạm trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thưa quý trưởng, thưa tổ tổng siêu, và chỉ tôi biết và thưa quý Phật tử như đã nói rằng đây là một đề pháp mà ở trong đó chúng ta có cái ý nghĩa tương đối là rộng. Chúng ta có thể nói như vậy là một cái người có trí là đi hiểu, một người có hiểu điều mà ở trong sách gọi giờ với gọi là khả và bất khả, tức là điều đó có thể và không có thể, thậm chí là đặt mình đúng chỗ, thân cận đúng người, sống cái quốc độ nên sống, thực hành pháp nên thực hành. Có lẽ là chúng ta lấy đơn giản là cái ví dụ của người làm vườn. Người làm vườn thì có thể hiểu được là ở trong điều kiện nào mà cái cây có thể lên được tươi tốt, và trong điều kiện nào cái cây không thể lên được tươi tốt. Đại đức Trần Quyền, xin được thỉnh Đại đức Trần Quyền trả lời cho câu thảo luận kế tiếp. Đại đức Trần Quyền có nghe được không? Dạ vâng. Đại đức Trần Quyền, phải chăng là đối với người xuất gia ở một thời gian nào đó biết rằng mình muốn tu tập, mình muốn học, mình muốn tu điều gì, và cái môi trường nào đó thích học, ai mà mình nên thân cận, điều đó nó không phải là dấu hiệu trưởng thành hay không? Tại vì có một số người không thể biết được, một số người không thể tự chủ được điều này. Chúng ta bắt đầu từ một cái chuyện rất bình thường ở trong đời sống, để chúng ta khởi đi từ đó, chúng ta nói đến một cái đề tài rộng hơn của đề tài hôm nay. Xin thỉnh Đức Từ Quý.
Nam mô Bổn Sư, Nam mô Tam Ma, Nam mô Sang Khai. Giờ sư đệ chúng nghe rõ không ạ? Dạ, một lần nữa hỏi được có được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn chị quý vị. Con kính lễ đến Thượng Thầy Giác Đẳng, Sư Phụ Thị Siêu, Đệ Đức Quỳ Tiến, Đệ Đức Pháp Tính, Đệ Đức Minh Hạnh, Đệ Đức Pháp Phương cùng Chư Tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đến quý tình quý sư cô cùng chị Phật tử. Vì kính bạch Thượng Tọa, quả thật nếu như không nói riêng gì về một người mà bậc xuất gia, mà nói chung tất cả những ai học hiểu về Phật Pháp, tham cứu Phật Pháp, thì người ấy đầu tiên phải có, đòi hỏi phải có một trí tuệ, hay căn bản cũng là một niềm tin mà có trí tuệ. Sở dĩ đặt vào niềm tin vào để từ đây người ta có một cái sự vững tâm, có một sự chắc chắn để mà tiến bước, và điều đó đòi hỏi phải có một trí tuệ. Cái sự tu tập không chỉ đơn giản tức là vô rồi tụng kinh gõ mõ, hay là lao tác chấp sự một số việc, chỉ biết quét lá chùa đơn giản như vậy là một cuộc tu bình thường, hay là chỉ một người Phật tử chỉ nghĩ rằng chỉ biết bố thí, chỉ biết cúng dường như thế là hết, thì quả thật thì họ không khéo thiện xảo, họ không khéo phân biệt. Thì ở đây tại sao nói rằng có một trí tuệ như vậy? Bởi vì khi tham cứu về cái thuật nhiên mà ngài ngộ đạo thình lình, mà ngài đắc chứng, ngài có một cái trải qua một cái sự tư duy, cũng phải có sự suy nghĩ việc làm này có làm cho mình lợi cho người thì người ấy mới làm. Thì ở đây trong cái việc tu tập cũng vậy, kính thưa chư Phật tử, có những việc làm mà có những cái sự tu tập mà có đôi khi chư quý vị cũng cảm thấy hết sức là khó khăn. Hết sức là khó khăn như thế nào? Nhiều khi chúng ta muốn tu mà chúng ta tìm thầy, chúng ta có một ví dụ đơn giản như vậy mà chúng ta không biết tìm như thế nào cho nó là đúng, thì chúng ta muốn đặt cái nơi cái thiện xảo về xứ và phí xứ đặt cho nó đúng đó, thì chúng ta phải có một cái sự suy xét, và chúng ta phải có một sự chiêm nghiệm, và chúng ta phải có một sự cầu học về Phật Pháp để chúng ta nghiên cứu lời Phật dạy. Sau này có ai nói với chúng ta đây là lời Phật dạy thì chúng ta đừng vội tin, cũng đừng vội bỏ, và khi nào mà thực hiện cảm thấy dục thiểu giảm thì đây là lời dạy của Như Lai. Còn nếu mà thực hành thế mà dục tăng trưởng thì điều đó là điều sai lạc. Và khi chúng ta có một cái sự, có một trí tuệ, khi chúng ta có một sự học hiểu được rồi thì chúng ta mới thấy rằng tại sao có những người dạy những điều này đưa đến kết quả đau khổ, đưa đến kết quả sanh y là địa ngục bằng sanh Atula, mà tại sao họ nói rằng tại sao kết quả này là ác, lại là không không sao, vân vân, hay là họ biện tội, họ che giấu, hay là họ dẫn đường ta sai. Đây là việc làm lành đưa đến kết quả tốt, họ cho là không tốt, thì tự động chúng ta sẽ biết đặt cái nơi chốn của mình. Cũng như đối với các hàng xuất gia, đến một lúc chúng ta thấy rằng ta có thật sự là tốt đẹp không, ta có thật sự là trong sạch không, ta có sự là thực sự là tốt không. Và lúc đó họ thực nghiệm, họ so sánh ở trật tự trong tâm mình so với các bạn đồng phạm hạnh, ta phải tiến tu như thế nào, hay chỉ là quần hay là chỉ là quần quật, hay là chỉ là xoay quanh những cái chuyện này rồi thì coi như là tuổi già cao niên, gọi là cao niên lạp trưởng, thế là lớn được tôn xưng, như vậy có phải đúng không? Thì tự mọi người tu tập, nếu có một cái tinh thần cầu học, nếu có tinh thần tham cứu, nếu có một tinh thần mà thẩm xét một chút xíu, họ sẽ biết và họ sẽ phân biệt được cái gì mà chúng ta nên cần. Ngay cả, kính thưa quý vị, đối với cái sự tu tập thì không cần thiết phải là danh vọng tiền bạc quyền chức. Bởi vì nếu mà cần thì chúng ta tìm cái an lạc của thiên cảnh nó sẽ tốt hơn, hơn là ở trần cảnh này, hơn là ở cái cổ đời, hơn là cái kiếp chúng sinh con người này. Bởi vì cái sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc của chư thiên họ hưởng thụ nó khác kiếp con người. Nếu mà chúng ta muốn hưởng thì chúng ta cố tu, chúng ta cố khéo tạo các việc lành, thọ trì giới luật vân vân, thì chúng ta sẽ sanh về thiên giới, chúng ta sẽ có đủ điều kiện hơn. Chúng ta nói một cách đơn giản như vậy, chứ đừng nói chi. Nếu mà vị tỳ kheo tu tập, vị ấy biết rằng đây là những nguyên nhân đưa đến đau khổ, đây là những nguyên nhân đưa đến dục tăng trưởng, và ngay cả luôn sanh về các cõi trời thì ở đó cũng làm nhân làm duyên để tiếp tục tái sanh nữa, thì những cái cách mà thẩm nghiệm, những cái cách mà lỗi suy như vậy, và những vị này họ sợ luân hồi, những vị này họ sợ cái đau khổ sanh tử, bởi vì sự kiện mà chúng sinh thọ dục, thọ dụng, sự kiện mà chúng sinh thân khẩu ý họ liên hệ với các trần cảnh sắc đẹp tiếng nghe mùi thơm vị ngon xúc lạc, dầu cho ở bất cứ cảnh giới nào thì kết quả của chính nó là phải thọ hưởng cái sự gì, cái sự sanh tử, cái sự đau khổ, cái sự trầm luân. Đây là điều chắc chắn, đó đã xảy ra như vậy. Và như khi nãy chúng ta nghe sư phụ Từ Siêu nói trong cái phẩm Tăng Chi Bộ Kinh đó, phẩm một chi nó có gọi là điều không thể xảy ra và điều có thể xảy ra, thì đó chính là vậy đó. Kính thưa quý vị, cái khá kỳ khá lạc mà khi chúng sinh thụ hưởng thuộc thì điều này không thể xảy ra, và điều này khi thọ hưởng quả gì thuộc thì chắc chắn rằng phải xảy ra cái gì, phải xảy ra cái đau khổ ở tương lai. Cho nên cái tinh thần tu tập là không ước cầu cái cảnh giới tái sanh, không muốn một cảnh giới mà thụ hưởng, mà tu tập để chúng ta tìm về cái không thụ hưởng, cái không sanh, cái không tử, cái không sanh, cái phi lạc phi khổ, cái không còn vui, không còn buồn, mà trạng thái tịnh vắng lặng. Người mà tu tập đặt đúng là chính là đặt đúng điểm kiện, đúng cái sự việc sự tình nó xảy ra, thì như thế đó mới chính là một cái kết quả tốt. Cho nên trong cái sự tu tập của mọi người, dầu cho là tại gia cư sĩ hay là xuất gia, nếu như chúng ta không đặt đúng mà chúng ta làm một cái việc lành, làm một cái việc phước gì đó, hay chúng ta tu tập gì đó, ăn thua cái gì, cái hướng tâm của chúng ta đây, cái Atithana và cái hướng tâm, mà đó cái trí tuệ. Nếu chúng ta có một trí tuệ, chúng ta phối hợp thì chúng ta sẽ hiểu, thì chúng ta đã lăn trôi sanh tử trầm luân bao nhiêu lâu rồi, chúng ta hiểu cái gì chúng ta cũng có hết, mà chúng ta chỉ chưa có được cái sự tĩnh lặng, chưa có được cái sự chấm dứt sự sầu bi khô não, chưa chấm dứt được cái sự sanh tử luân hồi. Thì nếu mà người trí tuệ thì họ hiểu như vậy, và từ chỗ đó họ bắt cái nhịp cầu, bắt nhập cầu bằng tạo những cái hành động và việc làm để đưa đến cái nhân vô sanh bất diệt, không còn sanh tử, không còn đau khổ. Bởi vì khi nào ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì làm sao có hữu sanh hữu và nghiệp hữu xuất hiện, mà sanh hữu nghiệp hữu không hiện thì không có già chết sầu bi khổ não, khổ não. Và khi đó có vô minh, mà hỡi mà minh sanh thì vô minh diệt, mà vô minh sanh thì không, thì chúng ta bị sanh tử lăn trôi đau khổ ở cuộc đời này cũng như ở kiếp lai sinh. Cho nên đây là một điều mà dầu cho là người xuất gia hay là người đã một sự kiện thẩm nghiệm ở trong lòng ta, cũng như quý vị vào ở room chúng ta nghe pháp một năm trước kia, chúng ta nghe cái cách khác. Năm trước chúng ta vào nghe nó là một cách khác, nhưng năm nay chúng ta phải tự nghiệm lại chúng ta đã được cái gì, và chúng ta cần phải đón nhận những cái gì, và chúng ta cần phải nhớ lại, cần phải học tiếp, cần phải ghi tiếp những cái gì. Thì đó cũng chính là nơi mà chúng ta đặt định nó tốt đẹp. Chứ không phải quý vị lên mà chúng ta chỉ mở lên vào cái chương trình rồi chúng ta bỏ đó, rồi chúng ta hơi kệ, coi như là góp nhặt, coi như là được nhiêu đỡ nhiêu, coi như là kệ, coi như mưa rào và giống vậy, thôi kệ, mát mát được chút xíu, được chút xíu nước, được chút xíu gió, mà chúng ta có một sự cầu học, chúng ta có một sự cầu tiến, thì chắc chắn rằng người nào có cái thẩm sát, người nào có một cái trí tuệ để mà thực nghiệm, để có một trí tuệ để mà cầu học đạo, cầu học pháp Phật, thì người đó sẽ có một sự tiến bộ rất là nhanh. Cái gì cũng vậy, đầu tiên thì những thuật ngữ, những cái câu chuyện hay là những cái sự sinh hoạt nó lạ, nhưng cái gì rồi nó cũng quen. Trước lạ thì sao quen, mưa dầm thấm đất thì cũng vậy. Chúng ta cho rằng đầu tiên chúng ta khó gìn giữ được, chúng ta khó tu được. Nhưng chúng ta tu, nếu chúng ta muốn tu, chúng ta cố tu, chúng ta thật tu và chúng ta tỉnh tu thì nó sẽ được. Đây là chính là một cái điều gì mà từ mọi người biết thăng hoa, biết cải tiến, đặt định cho mình nó đúng nơi, đúng chỗ và đúng hướng đi. Đó chính là cái gì? Cái trí tuệ, cái quyết định và cái lý dục của mình nó được chính chắn, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ làm đúng cái lời Phật dạy. Và kính bạch thượng tọa, có đôi điều xin trình bày trả lời như vậy. Nếu có đi cần bổ túc thì cũng kính cùng thỉnh quý ngài. Nam mô Phật Thầy á.
Kính truyền cho Đức Tế Quỳ. Bác thư tộc Cà Siêu, không biết thư tộc có còn trước máy không? Để muốn tỉnh thư tộc một thị trở lại. Nếu được trình thư tộc một thị trở lại. Dạ. Bác thư tộc Cà Siêu, có gì cái luật về nhân quả, ví dụ như là một cái người mà tạo ác nghiệp mà để mưu cầu hạnh phúc thì họ thế nào có được hạnh phúc, hay hoặc giả là chúng ta nói một người mà có cái đời sống hiền thiện, đời sống nhẹ nhàng mà họ xa vào cái đọa xứ thì chuyện đó là chuyện không thể do cái hành động của họ mà họ xa vào đọa xứ được. Thì nếu một người bình thường ở trong đời sống và họ biết rõ là cái việc nào có thể mang lại cho họ được sự an lạc và việc nào không mang lại sự an lạc, việc nào có quả khổ, việc nào chưa quả vui, thì cái biết của người đó có thể tạm gọi là cái biết về xứ và phi xứ hay không? Cũng giống như mình biết đất nào thì trồng cây được, đất nào không thể trồng cây được, cái loại nào mà mình có thể mang lại cái một cái sự thu nhập tốt, cái thứ nào không thể thu nhập tốt, cái đó mình có thể gọi là biết về xứ và phi xứ không? Cái tính như vậy.
Nói đến thì tạo xứ và phi xứ có ý nghĩa
rất là rộng. Và đúng như Thượng Tọa đã cảnh lối, khi mà chúng ta dựa vào trong lời dạy của Đức Phật trả lời cho Tôn giả Nam Đa, thì từ đó chúng ta suy ra là chúng ta biết chính xác cái gì nó thích hợp và cái gì không thích hợp, cái gì nó có lý và cái gì nó phi lý. Thì cái đó cũng gọi là thị xảo về xứ và phi xứ. Một cái thí dụ thì gọi là cảnh vừa nêu về cái vấn đề một người mà biết rõ ở trong cây đất nào thích hợp và đất nào không thích hợp, thì đó cũng là thị xảo tổ chức và phi xứ trong cái điều kiện hợp lý và cái thực hiện phi lý. Nói chung tức là trong cái cuộc sống này đó, là chúng ta có rất nhiều mà nó trở thành là một nguyên lý, và ngược lại cái đó thì chúng ta gọi là phi nguyên lý. Thí dụ như trường hợp ở trong một vài đoạn kinh mà Đức Phật này dạy về cái quả báo hiển nhiên, kết quả hiển nhiên, một người khỏe mạnh bình thường khi họ ăn vật thực vào hay họ uống nước vào, thì với cái cơ thể bình thường đó nó sẽ bài tiết ra qua các hôm sau, qua ngày hôm sau, thì đó cũng là một cái thanh ác, là một cái nguyên lý. Rồi hoặc như trong cái cuộc sống của chúng ta có những điều một người thân làm thiện, cũng nói là thiện biết chi biểu thiện, thì người đó do người ấy duyên ấy sau khi tân hoại mạng chung có thể sanh về cõi lành cõi trời ở đời này, đó là một cái định lý có thật. Còn trường hợp mà nói rằng một người thân làm thiện, người nó thiện ý chí thiện do nhân do duyên ấy sau cái tục quả mạng chung có thể sanh cõi dữ ác thú vật xứ địa ngục, thì cái sự kiện này không thể xảy ra. Đức Phật cảnh xác định như vậy, thì cái vấn đề mà không thể xảy ra nó đi trái ngược lại đó, nghĩa là không thể thành tựu được. Thì cái trường hợp đó chúng ta gọi là phi xứ, gọi là athana, tức là hay là phi nguyên lý, nó không hợp lý. Còn cái sự kiện mà khi một người sống thiện mà sau khi thân quả mạng chung mà phải sanh quả khổ giống như bà hòa hậu Malika chẳng hạn, thì trường hợp này không phải nói rằng đó là do nơi thiện pháp mà bà đã làm, mà phải nói rằng chính do nơi bất thiện pháp đã khởi sanh vào lúc cận tử và khởi lên cái tâm hối hận về cái chuyện mà đã dối gạt đức vua Bát Xa Na Ní, vua chồng của mình trong một lần. Và như vậy trong trường hợp này, cái điều mà hợp lý thì chúng ta thấy rõ là sanh sinh của khổ là do nhân bất thiện đưa đến quả bất thiện để sanh của khổ. Chứ còn khi mà quả thiện phát hiện của Hòa hậu Malika đã làm, thì khi mà bà 7 ngày ở dưới địa ngục, cái phát hiện đó cho quả sanh về cõi trời, thì đó là một cái nguyên lý, một cái sự kiện đúng chứ không phải là sai. Cho nên ở trong cuộc sống của chúng ta, từ cái chuyện mà chúng ta sinh hoạt ăn uống, hay là từ cái chuyện cho đến cái chuyện mà chúng ta hành động thiện hoặc ác hay không, cái nào nó cũng phải có nhân có duyên phối hợp, nó đưa ra một cái hệ quả phối hợp. Thì khi mà chúng ta biết rõ như vậy đó, thì trường hợp đó là một hợp lý. Còn nếu như mà đi ngược lại thì nó sai. Ví dụ như bây giờ một người Phật tử, hồi trước đây nha, khi họ chưa biết Phật pháp thì họ có tiền bạc bao nhiêu họ dịch, họ cất để dành đó, họ ăn xài phủ phê. Nhưng mà kể từ khi biết Phật pháp, họ biết bố thí, họ đem tiền bạc tài sản ra họ bố thí, giúp đỡ cho những người nghèo khó, hay là bố thí cúng dường được các hội sa môn tại môn. Rồi sau này họ bị cạn kiệt về tài sản. Nếu như có người họ nói rằng chính do cái nguyên nhân mà họ xả tài bố thí như đưa đến cái sự nghèo túng, cái đó là một điều phi lý. Athana, họ nghèo khổ như vậy nó do một cái nguyên nhân khác, do cái duyên khác, chứ không phải là do lời bố thí. Bởi vì quả bố thí bao giờ cũng là được thành tựu tài sản, nhưng mà vì cái người họ không hiểu, cho nên họ bắt lấy cái sự kiện này mà họ suy diễn ra cái sự kiện khác. Thì cái điều đó là điều phi lý. Một người họ đi chùa, hôm nay họ đi đến chùa để lễ Phật. Chúng ta lấy cái ví dụ như trường hợp là cái người một đạo phụ thủ, khi họ thỉnh Đức Phật, ông ta thỉnh Đức Phật về trai tăng cúng dường, khi mà Đức Phật thọ thực xong, ngày cùng với chư tỳ kheo ra về, Thiện Thiện Nam đó mới tiễn chân Đức Phật đi, đi một đổi rồi quay về. Giữa đường ông ta bị một cái tai nạn, bỏ hút chết. Các vị tỳ kheo nói rằng là nếu mà ông ta không có tiễn chân Đức Phật thì ông ta sẽ không chết. Các vị tỳ kheo có một số vị nói gì, nếu bây giờ Đức Phật ngài giải thích cho biết rằng nói như vậy là không có hợp lý, là khi cái nghiệp ác đã làm thì dầu cho bằng cách nào cũng trong ngày hôm đó cũng phải chết. Nếu mà người ta không tiễn chân Đức Phật á, người ta ở yên ở trong nhà thì cũng có cái sự kiện khác khiến cho người ta phải chết. Còn cái việc mà người ta tiễn chân Đức Phật đó là một cái tấm lòng thành, cái chuyện đó là chuyện khác. Cho nên ở đây đó, chúng ta nó có nhiều cái vấn đề. là với một người có trí mà hiểu rõ được cái điều nào là đúng lý và cái điều nào là phi lý. Hiểu rõ như vậy đó thì gọi là thiện xảo xích và phi xích. Thật sự cái đề tài này nó cũng quan trọng lắm thưa quý vị. Có đôi khi người Phật tử chúng ta có những người họ không có thiện xảo trong vấn đề này, không có trí tuệ trong vấn đề này. Họ bắt lấy, họ mới có thể bỏ pháp bỏ tăng hay là bỏ cái lý tưởng tu hành để họ trở về con đường. Con đường xưa là con đường ác pháp, bất thiện pháp, sống dễ vui như nơi phóng vật. Nhưng mà họ không hay là cái tư tưởng của họ đã chấp sai, chấp những cái điều phi lý, athana. Họ không có hiểu rằng, không có hiểu rõ về cái vấn đề cái sự kiện sức và phi sức hợp lý hay là không hợp lý. Cho nên họ mới cư xử một cách đi ngược lại như thế này. Cho nên để trả lời cái câu hỏi của thiền tọa Giác Đẳng thì chúng tôi xin thưa rằng cái vấn đề mà thiền tọa nêu ra để hỏi này, thì vấn đề quả thật đúng là như vậy. Ở đây chúng ta nói như thế không có nghĩa là chúng ta tự suy diễn, mà chúng ta dựa vào lời dạy của Đức Phật. Ngài dạy căn bản, chúng ta dựa vào trong đó chúng ta hiểu được những cái vấn đề chung quanh ở trong cuộc sống của chúng ta. Và khi mà chúng ta hiểu được như thế thì nó sẽ giúp ích được cho cái việc tu tập của chúng ta rất là nhiều, giúp ích được cho chúng ta rất nhiều. Nó có rất nhiều sự kiện, nhưng mà vì không có thời gian để chúng ta trình bày thêm cho quý vị những cái sự kiện. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi mà thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thú ở kính thiên thượng tọa Thiền sư. Bạch thượng tọa Thiền sư, khi mà chúng ta nói về cái khả năng biết những cái luật thiên nhiên như luật về nghiệp, luật về tâm, luật về pháp vân vân, thì những cái định luật tự nhiên, những cái niyama đó có được đem áp dụng ở đây không? Khi mà chúng ta nói về xứ và phi xứ, ví dụ như chúng ta nói định luật về chủng tử, định luật về thời tiết, định luật về nghiệp, về tâm, về pháp đó, có được tính là cái chỗ xứ và phi xứ đây không? Cái tỉnh thưa tổ quan hệ cho biết ý kiến thưa tổ.
Kính bạch thượng tọa Giác Đẳng, kính thưa quý vị, khi mà nói đến vấn đề xứ và phi xứ, tha ná thì chúng ta cần phải hiểu đó là một cái chân lý. Mà hễ là chân lý thì nó có hai cái loại chân lý. Rồi cái chân lý nó giúp ích cho cái việc tiến hóa hay là có liên hệ đến mục đích. Còn một cái loại chân lý thì nói là như vậy, nhưng mà nếu mà chúng ta tìm hiểu sâu thì nó cũng chỉ là như thế, nó không có tác dụng giúp ích gì cho cái việc tiến quá tiến tập. Nhưng mà trong cả hai chân lý đó thì khi mà chúng ta suy xét và chúng ta suy xét đúng với cái chân lý thì gọi là chúng ta biết rõ xích và phi xích, vẫn gọi là như vậy. Chỉ có điều là tại sao Đức Thế Tôn khi mà Ngài thuyết cho các vị tỳ kheo, Ngài chỉ nêu lên một số vấn đề
mà nó thuộc về cái quy luật, một cái chân lý, một cái sự việc hợp lý, là chỉ đưa lên một số vấn đề thôi thì ngài không có nói vấn đề khác. Là bởi vì những vấn đề này khi mà nói ra người nghe hiểu được, nó sẽ có ích lợi cho cái việc tu tiến. Như trong bài kinh Áp Phích Giác của Ba Ra, vô quý vương tử thử đi, Đức Phật này cũng nói rõ. Khi ngài trả lời cái câu hỏi của vương tử vô quý thì ngài nói rằng không phải cái gì ngài cũng thuyết, ngài cũng nói, có điều dầu đúng như chân lý thì chúng ta thích nghe, nhưng mà không có liên hệ đến mục đích, không liên hệ gì đến lợi ích thì Như Lai không có thiết, mặc dù đúng chân lý. Còn những gì mà đúng như chân lý mà chúng ta không có thích nghe, và những điều đó cũng không có liên hệ đến mục đích giải thoát, thì Như Lai cũng không thiết. Những điều mà không đúng với tâm lý, không liên hệ đến mục đích, dù chúng ta có thích hay là không thích nghe, Như Lai càng không thiết, không thiết những điều đó. Duy chỉ có điều là những gì mà liên hệ, những gì mà đúng với tâm lý liên hệ đến mục đích giải thoát, chúng ta có thích nghe hay không thiết. Nhưng nếu chúng ta không thích nghe thì cái tâm lý lợi ích giải thoát đó, Như Lai sẽ tùy cơ biến, theo cái cơ quy biến của ngài thiết cho chúng ta có lợi. Do vậy cho nên ở đây đó, ở trong cái sự kiện mà nói rằng là thiện xảo thì sức và phi sức, chúng ta nên biết rằng cái gì mà chúng ta hiểu biết đúng với cái sự thật thì cái đó đều gọi là sức và phi sức. Chúng ta lấy một cái thí dụ, một cái người thợ làm biển, khi mà người này thực hiện nấu những cái sợi dây điện cho một cái bóng đèn, nếu mà làm đúng theo cái công thức thì bóng đèn nó sẽ phát sáng khi bật công tắc, cái đó gọi là thanh ánh. Còn khi mà đấu sai, thay vì cái mạch điện này phải đấu ở đây nhưng lại đấu qua cái mạch điện khác thì sai như vậy, cho nên khi bật công tắc đèn không phát sáng thì cái đó gọi là thanh lắm, là không đúng nguyên lý. Cho nên ở đây điều mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu, chúng tôi cũng xin xác nhận rằng là chân lý cấp 2 thì dù chân lý đó liên hệ đến mục đích giải thoát hay là có kết quả tốt, hoặc là cái chân lý đó không đưa đến lợi ích giải thoát, nó chỉ là vô ích thôi. Nhưng mà thể nó là chân lý để thấy chúng ta hiểu đúng thì vẫn gọi là thông suốt về sức, và chúng ta hiểu vấn đề phi lý đi ngược lại với chân lý thì cái đó gọi là athana, là phi lý. Một người mà biết rõ cả hai phương diện như vậy nên gọi là thị xảo về sức và phi sức. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng như thế. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mà thì tôi thầy siêu nhân cái chuyện mà chúng ta nói về điều mà thầy gọi vừa trình bày đó, nếu một người mà được xem là bậc thiện trí đó, người đó có bảy cái pháp là biết nhân này cho quả vui hay quả khổ, biết cái quả này do nhân nào, biết cái thời nào thích hợp, biết hội chúng là thích hợp, biết người, biết mình, biết thế nào là chừng mực, mình đối khi nhân khi quả khi kỹ khi bị khi thời khi ở này cái khác nó nằm ở trong cái cách hiểu cái thiền xảo về xíu là phía xíu không, ví dụ mình biết là đối với đám đông đó là
kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị tự, khi đến khi tôi người thiết về trí tuệ biết trước và phi trước, đó là một công thức căn bản, một công thức căn bản để từ cái công thức căn bản đó mà chúng ta hiểu biết các pháp khác. Một bậc hiền trí biết rõ nhân, biết rõ quả, biết rõ người, biết rõ ta, biết rõ thời nào nên làm và thời nào không nên làm, hội chúng ngày trình độ như thế nào, phải nói như thế nào cho thích hợp, và biết độ lượng, biết tiết độ ở trong cái việc ăn uống. Thì ở trong bảy pháp đó chỉ có sắc pháp, chỉ có pháp sắc pháp đầu là chuyên nhân chuyên quả, chuyên kỹ chuyên nghĩ, chuyên thời chuyên hội. Sắc pháp đó bậc thiện trí biết rõ cái điều nào làm thích hợp và cái điều nào không thích hợp, thì trường hợp mình gọi là thiện xảo thực sự được chi tiết. Chỉ có cái điều thứ bảy là biết tiết độ trong cái việc ăn, việc ngủ, việc ăn thì uống cũng nghỉ, thì cái sự tiết độ này, cái sự trí độ này nó không có, nó nằm ngoài cái vấn đề gọi là hiểu biết trước và chi tiết. Bởi vì hôm nào khỏe thì chúng ta ăn khác, còn khi nào biết cơ thể bữa nay bệnh, chúng ta phải tiết độ một thực bước nó lại. Hay là trong cái cuộc sống, chúng ta biết trong cơ thể mình nếu mà ăn nhiều không khỏe, do vậy ăn vừa phải để cho khỏe, ăn ít nó dài, ăn nhiều tích bụng, vân vân. Thì như vậy trong trường hợp đó là một cái trí tuệ, nghĩa là chỉ độ lượng, chỉ độ lượng, độ lượng trong cái việc ẩm thực. Cho nên trong cái vấn đề này nó không thuộc về chứng và phi chứng, bởi cái đó là giả định. Ví dụ như chúng ta có thể ăn ba chén cơm, nhưng mà ăn ba chén cơm chúng ta cảm thấy nó quá no, mỗi khi ăn ba chén cơm no quá, cho nên bữa nay mình tiết độ lại là mình chỉ ăn hai chén hoặc hai chén rưỡi thôi để cho cơ thể nó khỏe. Thì trong trường hợp đó nó không có liên quan gì đến sinh hoạt phi sinh, thì tạo ra sinh hoạt phi sinh. Còn sáu điều kia đó thì vị hiền trí biết rõ làm như vậy là thích hợp, mà làm thế khác thì không thích hợp, thì cái đó cũng gọi là thiện xảo thực sự và phi chứng. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của thượng lão Giác Đản như thế. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
sa thú ở cái trường thì tôi được siêu để đi có tính, để đi có tính so nghe được không? Muốn thỉnh đi có tính trả lời cho cô thôi mình tiếp theo. À, một lần nữa xin được hỏi là để đi có tính có mặt trước máy và có nghe được không? Thế thì như để đi có tính không có mặt ở trong trung. À, xin được trở lại với để đi tự quyền. Dạ. Để đi tự quyền ở đây chúng ta dùng cái chữ thiện xảo, chúng ta dùng chữ khéo. Để đi tự quyền có thể nói rõ hơn là mình biết đến mức độ nào gọi là thiện xảo, và mình biết ở mức độ nào chỉ là biết, gọi là biết thì tạm biết thì được, nhưng mà chưa là thiện xảo. Xin thỉnh để đi tự quyền.
Nam mô Bụt Sanh Hay, Nam mô Sanh Hay, Nam mô Sanh Hay. Dạ, một lần nữa con kính lễ đến sư phụ Thích Siêu, thần tổ giác đẳng, đại đức về tiếng, đại đức Minh Thành cùng chư tăng đang hiện diện trong room. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử và cảm ơn cô Anika. Dạ, kính bạch thượng tọa, quả thật thì kính thưa quý vị, thì chúng ta thấy cái chữ thiện xảo và cái chữ khéo, nó ấm, nhưng thiện xảo thì người đó hết sức là rành mạch, một cách thuần thục, ta khéo tay người ta làm được cái đó, còn một vấn đề khác là thí dụ như cái sự khéo tay đó, thí dụ chẳng hạn giờ họ họ đang làm nông, họ làm nghề nông, nhưng họ có thể họ qua họ làm ba cái việc mà cắt vá mai mắn vân vân, làm việc này làm việc kia, họ có thể cũng có khéo tay. Nhưng sự thật ra nếu mà thuần thục, thí dụ một người nào nhất nghệ tinh, nhất thông minh mà, thì nhất nghệ tinh đó chính là nói đến cái giá trị thiện xảo. Cái sự tu tập cũng phải là, nếu mà nói đến thuần thục, nó chuyên luyện một cách căn bản như vậy, thì cái đó chính mới có giá trị thiện xảo. Chúng ta thấy cứ niệm như vậy, niệm tới khi nào mà cái chánh niệm đó nó thiện xảo, và cái tỉnh giác đó nó thiện xảo đối với chính thân mọi quan nghi, ở mọi lúc, ở mọi thời tu được, thì cái giá trị đó chỉ là đặc định ở một thời gian, nhưng nó không là thiện xảo. Khi chúng ta làm bất cứ việc gì nó đúng theo một cái nghề của mình, theo một cái cách, hoặc là ngay cả sự tu tập cũng vậy. Cũng như chúng ta thấy cái khéo nói nó lại khác, cái chữ thiện xảo nói nó khác. Con người mà chuyên để đi, người ta là một cái người mà để mà hòa giải, người ta là một cái người sứ giả hòa bình, hay là một người sứ giả để đi mà chuyên thuyết để ngừng lại những cái cuộc coi như là những cái nhà ngoại giao. Ở đây đòi hỏi nếu như chúng ta khéo đặt thì người đó khéo nói bằng cách nào cũng, chúng ta cũng thể khéo nói. Thí dụ bây giờ chúng ta muốn được lợi cho chúng ta thì chúng ta khéo nói, nhưng khi mà nói mà để thành tựu được bằng một cách, tức là từ không mà biến thành có, thì người này hết sức là thiện xảo. Cái sự tu tập lại càng cần thiết hơn nữa, đó chính là chúng ta cứ nghĩ là những cái chuyện mà chúng ta thấy cứ ngồi nhắm mắt coi như là đi đứng nằm ngồi, mà để chúng ta niệm như vậy, mà chúng ta niệm được một cách thường xuyên, hay nói một cách đơn giản, quý vị đã tạo một cách mỗi ngày mà chúng ta vào đây đúng giờ đúng lúc mà chúng ta nghe, khi chúng ta đã tạo thành một cái thói quen, mà cái thói quen nó đưa vào một cái gì, một cái thiện xảo, khi chúng ta vào chúng ta nghe. Vị nào rồi từ cho nó bắt từng chút và chúng ta trở nên thiện xảo. Và thiện xảo như vậy thì bất cứ nói cái gì chúng ta cũng sẽ thiện xảo, nắm bắt được cái lý pháp đúng sai hoặc là rõ ràng như thế nào đó. Thì kính bạch thượng tọa, thì như chúng ta thấy cái chữ thiện xảo thì nó mới khi có cái giá trị, cái tâm mà có cái sự thiện xảo, hay là đặc định nơi chốn, hay là đặc định về cái nhân quả, đặc định về cái việc tu tập, thì đòi hỏi phải có một sự thiện xảo. bởi vì do cái trí tuệ của chúng ta để chúng ta mới đạt được cái kết quả tốt đẹp. Thì ở đây chính là cái sự tu tập. Kính thưa quý vị, cái người Phật tử khi chúng ta nghe pháp, chúng ta nghe pháp một cách thiện xảo rồi đó, thì bất cứ người đó nói có hay cách mấy mà không đúng lý kinh là chúng ta thiện xảo, chúng ta bắt gặp ngay. Còn người nhiều khi người ta nói chúng ta nghe không rõ hay là nói dở hơn, nhưng chúng ta lại nắm bắt được, à đây chính là lời Phật ngôn. Chưa chắc những người nói hay là những người nói Phật ngôn. Thì cái sự thiện xảo để nắm bắt về cái lý pháp đó phải do chúng ta có cái sự nghe, cái sự học và cái sự thẩm sát nhiều lần ở trong kinh văn, ở trong cái lời Phật, thì chúng ta sẽ nắm bắt được. Thì cái giá trị cũng tương tự như vậy. Chứ còn sự thật ra mà thường thường chúng ta nghe, nhiều khi nghe hay quá cái giọng của vị thầy vị sư này giảng, hoặc là lưu loát giảng về hài tiếu, hoặc là ca hát vui đùa, vân vân, tự nhiên chúng ta thấy chúng ta thù sao mà ông này cũng hay quá, cái đây chắc chúng ta nghĩ là chính chúng ta không có thiện xảo, phi Phật ngôn mà cho là Phật ngôn, mà Phật ngôn cho là phi Phật ngôn, thì đó cũng chính là cái sự nguy hiểm. Còn nếu như đó chúng ta nghe được có một cái tâm thiện xảo về lý pháp rồi, thì chúng ta nghe một cách thiện xảo thì người ta nói sai là chúng ta phát hiện ngay. Cũng như có một số vị lên khi mà giảng thuyết, ở trong đó có những cái sự ca, có những sự hát. Ở đây vì sao mô vị đệ tử của Phật ngồi tòa giảng pháp Như Lai chứ không có ca hát, còn ai ca nó kể người ta. Đó là thí dụ như chúng ta biết, à đây là những lời nói này không có của mang tính lý pháp. Hồi trước chỉ đã đọc kệ thôi quý vị, đọc một cái ngâm một bài kệ là quá rồi, chứ đừng nói chi mà ca từng cú, coi như ngâm từng giọng trầm bổng du dương, khúc nhạc tình muôn thở hay là khúc nhạc đời muôn thở, than rên đau khổ cái này cái kia, mà chúng ta nghe như vậy cái tự họ kệ nói vậy, người ta cũng mượn lời để người ta chuyển đạo, không thể nói như vậy. Phật pháp không có cách giảng thuyết như vậy, thì chúng ta nghe một cách thường tục khi chúng ta biết lỗi si ngay. Nếu như ai biết cảnh pháp, nếu như ai biết có cái sự học pháp, ai biết trì pháp, thì người đó sẽ xem những cái điều đó hết sức là quan trọng. Dạ, kính bạch thượng tọa, có được điều xin trình bày như vậy. Nếu có đi dự cần bổ túc thì kính cung thỉnh quý ngài. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy á.
Hôm nay chúng ta nói về thiện xảo, về xứ và phi xứ. Có nhiều người họ rất là tin vào cái kinh nghiệm bản thân, mà họ không nghĩ rằng họ nên học hỏi ở người khác. Có người thì họ tin tưởng rằng mình học hỏi ở người khác thì mình biết nhiều hơn người kinh nghiệm bản thân. Ở đây rõ ràng là để mình có đủ sự thiện xảo về xứ và phi xứ thì chúng ta cần một cái kiến văn, cần một cái kiến thức, cần sự hiểu biết tương đối có chiều rộng và chiều sâu. Thì theo đại đức pháp tính, đại đức huệ tính thì để có được cái thiện xảo về xứ và phi xứ đó, chúng ta cần trí tư nhiều, cần tư huệ nhiều, hay là cần văn huệ nhiều, hay là tu huệ nhiều. Tức là đối với chúng ta đó thì cái biết về cái xứ và phi xứ, điều đó nó đòi hỏi ở cái kiến thức rộng lớn được hấp thụ từ nền giáo dục hay là từ cái kinh nghiệm bản thân. Kính thỉnh đại đức Phật ở đây đức Huệ Tịnh.
Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Mạnh, Nam mô Sanh Thầy. Con xin hành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và kính bạch thượng tọa, một người mà có được cái thiện xảo về xứ và phi xứ, và như thượng tọa có nói đến cái vấn đề trí trí văn, trí tư và trí tu đó, thì theo con nghĩ là một một người cần có sự thiện xảo về những cái nguyên lý và cái phi nguyên lý, và có một cái chiều sâu và một cái chiều rộng. Thời cái người này thứ nhất là phải có cái sự đa văn, mà nếu như có cái sự đa văn là cần phải có cái sự học hỏi, và khi mà mình học hỏi rồi đó mình sẽ thực hành, và trong lúc mình thực hành mình sẽ đi vào cái sự suy tư để mình thảm sát, và mình sẽ tìm hiểu qua cái sự suy tư thảm sát tìm hiểu, và lúc đó mình hướng đến cái sự tu tập. Và trong lúc mình tu tập mình sẽ phát hiện ra những cái vấn đề nào mà mình còn bị khuyết điểm, và những cái điều nào mà mình chưa được thiện xảo. Ví như một người làm đồ gốm, cái người đó trước tiên người đó phải biết được cái loại đất nào mới có thể làm được một cái bình gốm, và thứ hai cái vị này phải đi đến cái nơi đó và lấy cái đất để mà làm cái bình gốm. Nhưng mà trong lúc cái người này thiện xảo, vị này có thể nắng nhồi bớt và làm cho cái đất của mình để trở thành nó được cứng rắn, và nó sẽ đến cái mức độ dẻo quánh lại để làm một cái bình hoa hay là một cái bình trưng bày. Thì như vậy cái người thợ gốm đó người ta phải biết cách để thấy được trên cái nền mặt của cái đất sét đó nó đã đến mức độ nó thuần thục mới có thể tạo được một cái bình gốm. Thì như vậy đối với một người mà làm gốm hay là một cái vị tu sĩ tu tập cũng vậy, cái vị này phải học hỏi Phật pháp và phải tìm hiểu rất nhiều, nghiên cứu về kinh điển, những cái lời dạy của Đức Phật, và sau đó cái vị này cần phải có cái sự suy tư trong pháp. Một vị tỳ kheo mến pháp, chú pháp, tâm tư hằng niệm tưởng chánh pháp thì sẽ không bao giờ không bao giờ xa rời giáo pháp của Đức Phật. Thì do đó cái việc mà đa văn quản trí và cái sự suy tư thảm sát, và cái điều cuối cùng là có cái sự nỗ lực chuyên cần tu tập để mình tự khắc phục, và những cái điều gì mà mình chưa có được hoàn hảo, những cái điều gì mình chưa có được tốt đẹp, thời như vậy mình sẽ cố gắng để làm cho cái thiện xảo trong cái việc tu tập của mình. Ví như những cái giới hay là những cái định mà mình tu tập, khi mình giới bị suy khuyết hay là định mình không có được vững trú, và tâm mình không có được định tĩnh, thì như vậy mình biết rằng cái năng lực và cái sự thiện xảo trong lúc mình tu tập chưa được hoàn hảo, mình cần phải học hỏi, trau dồi và bổ túc thêm. Do đó việc mà mình thành tựu về những cái thiện pháp cũng đòi hỏi phải có được một cái sự hiểu biết về cái nguyên lý để tu tập như thế nào để đạt được cái sự thiện xảo trong cái việc tu, trong cái công cuộc mình tu tập để hướng đến cái sự giải thoát. Kính bạch thượng tọa, con có vài ý như vậy, kính thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Sa thú, tiến trình đại đức thầy. Thưa quý vị, ngày mai này chúng ta có một bài giảng của hòa thượng của thượng tọa Từ Siêu với đề tài là chân thực và tạm quý. Thưa quý vị, có lẽ là quý ngài của quý vị nhận thấy rằng bài kinh Sanghiti này chúng ta gọi là kinh phúng tục, tương đối là khô khan. Khô khan vì mang tính pháp số, và mỗi ngày chúng ta không có nghe được một bài kinh dài, chỉ nghe một bài kinh lặp đi lặp lại. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta có nhiều cái giai đoạn khác nhau trong cái giáo trình của lớp Phật Pháp Buddha Dhamma. Chúng tôi rất là mong là quý Phật tử sẽ kiên nhẫn, là bởi vì đôi lúc cần thiết rất cần thiết để chúng ta đi qua ngay những đề tài này. Và chúng tôi cũng phải nói với quý vị rằng đây là một cái cơ hội để chúng ta có thể học hỏi, chúng ta có thể nghiên cứu, bởi vì hiếm khi mà ngay cả công tác ngôi chùa cũng hiếm khi mà có cái dịp mà quý Phật tử đi qua ngang những bài kinh vinh lượng như vậy. Và đồng thời một cái bài kinh mà quý vị được nghe nhiều vị giảng sư hướng dẫn, đối với chúng tôi thì thú vị, đây là một dịp rất là tốt để chúng ta một lần nữa đọc lại một bài kinh mà nếu quý vị bây giờ thử đọc lại những cái chương tiếp theo quý vị cũng không có đủ can đảm để mà đọc hết. Chúng tôi mong rằng quý Phật tử sẽ nhận thấy cái giá trị của bài kinh này và giá trị của cái chương trình mà chúng ta đang theo đuổi ở tại đây để chúng ta đi qua hết bài kinh. Và dĩ nhiên là chúng tôi tin rằng Chư Tăng sẽ hết sức là cố gắng để làm thế nào mà mỗi đề tài được được dịch và được giảng giải ở trong cái ý nghĩa gần nhất, và quý vị có thể thấy được cái cố gắng nỗ lực của Chư Tăng. Chư Tăng sinh hoạt hôm nay đến đây của Trung Phật Pháp của Đại Đa Ma được hòa mãn. Kính lễ Thượng Tọa Thiền Sư, đại lễ Chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích
Sa thứ lành thầy, con Anicca thành kính lãnh, con Anicca thay mặt đại chúng trong room, chúng con thành kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Wow.
Thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Bút Tha Tham Má xin phép được đóng rung trong vài giây phút tới. Kính chào tạm biệt tất cả và xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai cũng trong giờ thường lệ. Nam Mô Bút Tha Hai Giác.